đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, không biết ngày hôm nay chú có khỏe và cũng như là có chuyến đi cùng với gia đình đi chơi hay không thôi.
Tôi thì tôi khỏe, đi thì chắc không đi đâu là xa được, là vì trời nóng lắm, lái xe thì cũng tốn xăng và phải phải dùng nhiều thời giờ. Chắc là tôi còn nhiều việc làm, nhất là chuyện cuối tuần thưa anh, là một cái nghĩa vụ anh ạ. Mỗi cuối tuần thứ bảy là một cái nghĩa vụ của tôi đối với quý khán thính giả, như anh mới gửi lời chào thay cho tôi.
Dạ vâng, thì mình mới vừa làm chương trình cho đầu tháng 7 mà bây giờ ngày hôm nay cũng đang là gần ngày cuối tháng 7 rồi hả chú ha?
Đúng như vậy thưa anh. Tôi có gặp một người rất là thân thương, thân mến với tôi, cũng là một người theo dõi đài Sài Gòn Dallas 1600 mỗi ngày. Ông ta nói với tôi là chúng ta không ngừng tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam vì chúng ta già đi. Chúng ta già đi vì chúng ta ngừng tranh đấu. Tôi thưa với vị não liên này, tôi nói là chưa bao giờ đài Sài Gòn 1600 hay chương trình Từ cánh đồng mây chúng tôi ngừng tranh đấu cho một tự do, một nền độc lập chắc chắn phải có ở Việt Nam, thưa cụ. Tôi nói với ông là có nhiều người ngoại quốc gặp tôi đều đồng ý với tôi và cho rằng người Việt Nam là một dân tộc sống thiên về tình cảm nhiều hơn là lý trí. Cùng có nghĩa coi là cái tình là quan trọng, lấy tình để giải quyết hơn là lấy cái lý. Cực chẳng đã mới dùng đến cái lý, vô phúc đáo tụng đình. Thưa anh Quốc Sĩ, có tới đâu chăng nữa hay có ngồi ở ngay tại Liên Hiệp Quốc hay ở bất cứ nơi nào chăng nữa, trên hành tinh trái đất này mọi quốc gia đều có hai điều phải có để tồn tại. Đó là chính nghĩa để thuyết phục và nhân nghĩa để cảm hóa. Với tâm tình này từ bên đi biển nhìn về bên nơi biển, Việt Nam còn có hai điều này, Việt Nam còn có tồn tại hai điều này hay không? Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh, những người tham gia chương trình này, và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi Nguyễn Tường Thụy, Hà Nội.
Thưa anh Tường Thụy, Hà Nội thời tiết tốt không anh?
Thưa anh, hôm nay thời tiết cũng bình thường anh ạ, trời nắng và không và nhiệt độ cũng không đến nỗi oi bức lắm, mặc dù là vẫn phải dùng đến phương tiện hỗ trợ chẳng hạn như là điều hòa nhiệt độ hay là quạt điện, nhưng mà nói chung là nhiệt độ thời tiết hôm nay ở Hà Nội là cũng tạm được, nói chung là cũng không đến nỗi xấu.
Anh nhắc đến Hà Nội làm tôi nhớ đến những lần các anh đi tưởng nhớ các chiến sĩ, nói cho nó đúng tất cả những người Việt Nam Cộng Hòa oai hùng đã chiến đấu để bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa. Và đặc biệt là trong có một người anh rất thân mến với mà tôi cũng rất quý trọng trọng kính, đó là Thiếu tá hay Trung tá Ngụy Văn Thà. Nhắc đến Hà Nội tôi nghĩ đến chuyện chặt cây, chuyện ông to bà nhỏ. Con đường nhỏ có một cái biệt thự lớn, cái vali nhỏ có một công trình to, con chim nho nhỏ tạo thành cái bầu to to. câu chuyện nghe chính nghĩa và nhân nghĩa. Chúng ta bắt đầu chuyện chính nghĩa trước đi đã, đừng nói chuyện nhân nghĩa, nói chuyện Việt Nam. Nhưng mà tôi hỏi lại cái câu đầu của tôi, là tôi hỏi anh là ở Việt Nam bây giờ còn có hai cái điều này hay không, trước khi chúng ta đi vào chi tiết, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy.
Vâng, xin mời anh tiếp tục ạ.
Tôi đang hỏi anh ở Việt Nam, anh nơi anh ở ấy, còn có chính nghĩa, còn có nhân nghĩa không, trước khi tôi đi vào chi tiết, thưa anh.
Tôi nghe không rõ, có lẽ là anh phải hiểu tại sao cái loa như này nghe là không rõ lắm anh. Nhiều khi nó không nghe không rõ thì tôi không dám trả lời.
Tôi nói chậm lại. Trong phần mở đầu của tôi, tôi nói là bất cứ ở nơi đâu chăng nữa, chúng ta đều phải có hai điều để tồn tại: chính nghĩa để thuyết phục và nhân nghĩa để cảm hóa. Ở Việt Nam còn có điều này không? Còn có hai điều này không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy?
Có lẽ rằng nếu Việt Nam không còn hai điều này, dù là nhiều là ít thì tôi cũng không thể sống nổi. Nó dù như chính nghĩa thì nó phải thuộc về ở đâu, ai là người có chính nghĩa và ai là người không có chính nghĩa. Đấy. Thì tôi nghĩ là như vậy. Chứ còn bây giờ mà cái chính nghĩa nó lại là một cái mà nó là một cái nó không, bây giờ nó phải nói về thế nào cơ. Chứ kêu bây giờ bảo là có chính nghĩa hay không có chính nghĩa thì rất là khó. Chẳng hạn chúng tôi đi biểu tình, chúng tôi biểu tình bảo vệ Tổ quốc. Đấy, là chúng tôi có chính nghĩa bởi chúng tôi có lòng yêu Tổ quốc. Đấy, thì chính nghĩa của chúng tôi có tình yêu Tổ quốc. Đấy, và chúng tôi có quyền để biểu tình bảo vệ Tổ quốc. Đấy là chính nghĩa của chúng tôi. Và khi mà chúng tôi bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bớ thì lại có cả cái sự ý nghĩa ở đấy, nó đối lập ý nghĩa, nó là phụ thuộc về người khác. Chẳng hạn những cái lực lượng mà công an, an ninh đấy, hoặc là nói chung là những cái lực lượng mà họ làm nhiệm vụ được chính quyền giao phó cho để đàn áp chúng tôi, thì họ lại là người không chính nghĩa. Và trong đó chính nghĩa lại ở chúng tôi, cho nên là nói có chính nghĩa không chính nghĩa thì là rất là khó anh ạ. Nó phải là đối tượng cụ thể, con người cụ thể.
Chính nghĩa là người phải có tâm, người có chính nghĩa. Nếu người không có tâm thì không thể nào nói là có chính nghĩa được, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Những điều ông vừa phát...
Điều này tôi nghĩ là nó hiển nhiên thôi. Cũng không có gì khó hiểu anh.
Chắc chắn không khó hiểu rồi. Ông nhìn chúng tôi trước đi. Mấy chục năm trước, nếu mà nói là miền Nam thất bại, hay nếu mà nói cho nó đúng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi thất bại là vì chúng tôi bị nó trói giặt cánh khỉ hai tay lại đằng sau để thất bại mà. Nếu mà nói là anh bị đánh đập nhiều lần, những người xuống đường tranh đấu cho quyền tự do, tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, anh bị đánh nhiều lần, cái chuyện đó cũng là thất bại đấy. Nhưng mà chưa bao giờ Cộng sản đánh bại được chúng ta. Chúng ta có nghĩa là có anh và có tôi. Anh có đồng ý với tôi điều này không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy?
Vâng, xin mời anh Thứ, và tôi đồng ý với anh. Anh Thứ, anh cứ nói hết sạch đi. Từ vì là có thể là gì? Biết chừng thì tôi không hiểu hết ý của anh. Nhưng mà là anh đang nói đúng đấy. Và anh nói thì... Và anh cứ nói tiếp ạ.
Tôi, bây giờ tôi hỏi cái điều đó thì anh đã trả lời phần nào rồi. Anh có chính nghĩa và chúng tôi có chính nghĩa rồi. Cái chính nghĩa của chúng ta là gì? Cái chính nghĩa của chúng ta, cái tâm của chúng ta là người Việt Nam. 4.000 năm văn hiến mà. Có bao giờ chúng ta sợ kẻ thù đâu. Tôi nói kẻ thù là kẻ thù phương Bắc. Còn đối với những người Cộng sản ấy, họ đánh bại chúng tôi mà họ gọi chúng tôi là kẻ thù ấy, thì tôi vừa nói với anh là bất cứ muốn một tổ chức nào, một nước nào tồn tại thì phải có hai điều đó là chính nghĩa để thuyết phục. Họ có thuyết phục được chúng tôi không? Họ không thuyết phục được. Nếu họ thuyết phục được chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm việc với họ rồi. Họ có nhân nghĩa để cảm hóa chúng tôi không? Họ không có nhân nghĩa để cảm hóa, là vì họ đánh đập các anh, họ đánh đập những người đàn bà. Nói chuyện đàn bà chắc tôi sẽ nhắc đến câu chuyện là rất là gần đấy. Anh có đồng ý tôi về vấn đề nhân nghĩa để cảm hóa không? Nơi anh ở có nhân nghĩa không? Tôi dĩ nhiên là anh có nhân nghĩa rồi. Những người Việt Nam mà quý mến 90 triệu người Việt Nam đều là những người có nhân nghĩa cả. Nhưng những người cầm quyền 4 triệu người và 10 triệu người đi ăn theo, họ là những người có nhân nghĩa hay không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Anh nói họ là ai ạ? À? Là anh nói họ là ai?
Họ là những người cộng sản. Họ là những người cộng sản. Tôi vừa mới nhắc với anh là 4 triệu, 4 đến 5 triệu đảng viên. Dạ.
Tôi chẳng có thể trả lời ngắn và không. Tôi muốn biết đọc nhiều.
Nhắc về, tôi nhắc về đến chuyện đàn bà, con gái, những người mà anh mới đi một nơi để tìm chính nghĩa cho người, một người tù nhân, tôi không biết là tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị có chính nghĩa, đó là Trần Thị Nga. Anh đến anh tìm một nơi có nhân nghĩa để nhìn thấy con người này đáng là người được thương, được yêu hơn là bị bỏ tù. Câu chuyện Trần Thị Nga nó bắt đầu từ đâu, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Câu chuyện Trần Thị Nga anh nói bắt đầu từ đâu thì điều này cũng phải nói thế này này. Tức là ý của anh nói là câu chuyện Trần Thị Nga là về câu chuyện gì? Câu chuyện Trần Thị Nga là đấu tranh cho như dân chủ, cho nhân quyền, bảo vệ dân oan, hay là câu chuyện của Trần Thị Nga bị bắt ngày hôm nay hả anh?
Cái đầu tiên ấy là Trần Thị Nga đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền và dân oan, rồi mới ra cái chuyện ngày hôm nay. Trần Thị Nga có phải là người rất là có công với những người dân oan, những người cô ấy có công với những người đi làm việc ở bên nước ngoài gì đó? Tôi đọc sơ sơ về cái tiểu sử của cô ấy như vậy, điều đó có đúng không?
Vâng, cô Trần Thị Nga tôi đã viết trước khi cô ra tòa thì tôi cũng đã viết nhiều về cô rồi. Từ lúc giờ mà tôi biết cô ấy đang hoạt động từ những năm 2011, 2012 cho đến nay, tôi gặp Trần Thị Nga rất nhiều rồi. Và tôi cũng đã viết nhiều bài về Trần Thị Nga. Tôi nghĩ rằng tất cả các việc làm của cô ấy là xuất phát từ lương tâm của cô ấy, xuất phát và cô làm những điều tốt đẹp. Và chính vì cô ấy là tự tin ở những điều tốt đẹp của mình, cho nên cô Trần Thị Nga là không bao giờ sợ bỏ quyền. Tôi đã đi tham gia Trần Thị Nga nhiều vụ và tôi thấy rằng cô ấy là một người vô cùng dũng cảm, vô cùng tin ở việc làm của mình là đúng đắn, là xuất phát từ lương tâm và có chính nghĩa. Cho nên mặc dù cô bị đàn áp rất nhiều, bị đánh đập nhiều lần, nhưng mà cô không bao giờ làm nao núng được cô ấy. Và chính vì vậy cho nên phiên tòa xử Trần Thị Nga là cả hai vợ chồng tôi tìm mọi cách để có mặt ở phiên tòa bằng được. Tức là chúng tôi đã phải đi sớm hơn. Sớm hơn chúng tôi dự phiên tòa một ngày thì chúng tôi đi trước đấy hơn một ngày để đảm bảo cho có mặt ở phiên tòa Trần Thị Nga. Và đối với Trần Thị Nga là người mà không dự, tôi nghĩ rằng là tôi không thể đại diện được cho ai, nhưng tôi nghĩ rằng là ngoài tôi ra thì cô có nhiều, cô có hình ảnh của cô ấy là nó nằm ở trong tâm khảm những người yêu dân chủ, khát vọng tự do, yêu hòa bình, yêu công lý và yêu lẽ phải của những người đang đấu tranh ở Việt Nam. Với tôi là Trần Thị Nga là một con người phải nói là rất đáng nể phục và kính trọng. Tiếc rằng là nhà cầm quyền truy tố Trần Thị Nga vào điều 88, tức là điều tuyên truyền chống cả nước, thì tôi thấy rằng là cái quan trọng nhất là Trần Thị Nga nó ở cái chỗ khác. Tức là sự đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ của Trần Thị Nga đã làm cho nhà cầm quyền những nhóm lợi ích khó chịu bởi sự vạch mặt cô ta của cô đối với họ. Và Trần Thị Nga là một con người mà cũng đã xông pha có mặt ở rất nhiều sự kiện. Và vì vậy cho nên là cũng có những cái bằng chứng, có những cái thước quay, những cái đoạn clip quay có giá trị tố cáo rất cao. Và cô không bao giờ nhân nhượng đối với họ, cho nên là đấy một sự khó chịu. Tôi cho rằng là bắt Trần Thị Nga, lý do chính là Trần Thị Nga mặc dù là họ nói theo điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trần Thị Nga là không có ý thức là vấn về trong vấn đề tuyên truyền, mà vô hình chung mà họ cho rằng Trần Thị Nga tuyên truyền thôi, cô chỉ nói đúng cái nỗi bức xúc của cô ấy. Cô nói đúng sự thật chứ cô không bịa đặt, và những cái gì mà cô biết cô nói là xuất phát từ quan điểm, đó là quan điểm của cô ấy, là nhận thức của cô ấy, và cô có quyền biểu đạt ý nghĩa của mình, cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà như mọi người đã biết là họ có thể họ ghép vào như thế nào thì họ thôi, nhưng tất cả những tù nhân lương tâm là ở Việt Nam là tôi họ bị kết án oan và không ai có tội cả.
Thưa nhà báo Nguyễn Tường, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy, có những câu chuyện bất hạnh nó trở thành vạn hạnh đấy. Người người Việt Nam trên toàn cầu và tất cả những nhà ngoại giao có mặt tại có sứ quán tại Hà Nội biết những cái chuyện này, biết những cái chuyện này. Đối với hai người đàn bà, tôi muốn nhắc đến một người bị ở tù trước, bị tuyên án ở tù trước cũng vào điều 88. Đó là cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 10 năm. Trần Thị Nga, tất cả những điều anh nhà báo Nguyễn Tường Thụy vừa mới tâm tình về quá khứ của cô ta, 9 năm. Có phải cái điều này là điều răn đe không? Đảng nó răn đe không? Công an nó răn đe các anh hay không? Hay răn đe những người ở trong nước? Tôi nghĩ là phản đối thì cũng đúng thôi. Người ta làm đúng, mình không thấy nó không đúng thì mình phản đối, mình nêu lên thôi. Mà tất cả những điều phản đối của Trần Thị Nga và mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đều là điều những điều chính đáng cả. Có gì sai quấy đâu. Có phải là một điều 10 năm, 9 năm vậy là điều răn đe không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Có cả hai yếu tố anh ạ. Răn đe, ngoài răn đe ra, còn tôi có nghĩ là còn yếu tố trả thù nữa. Anh cứ xem những cái sự tố cáo, mọi người đã biết về cái sự tố cáo của cô Trần Thị Nga đối với công an, đối với nhà cầm quyền, thì tôi nghĩ ở đây còn một sự trả thù. Và họ đánh cô nhưng mà cách hết sức tàn bạo. Ngày 25 tháng 5, tôi còn nhớ như in ngày 25 tháng 5 năm 2014. Trước đấy cô đã bị đánh rồi, nhưng ngày hôm ấy là tôi ở Mỹ về một tuần, thì cô có đến và một số bạn bè đến để thăm tôi, và anh em nói chuyện với nhau về cái kể chuyện với nhau cho nó vui thôi anh. Nó là cái chuyện vui ở trong những cái chuyến đi Mỹ, ở sang DC, ở DC để như thế nào, gặp gỡ các đoàn ngoại giao, các giới chức Mỹ như thế nào, bà con Việt Nam ở trốn chạy tị nạn cộng sản như thế nào, hoặc là những cái kể đấy, những chuyện như vậy. Thì sau khi mà khoảng 3 giờ chiều thì cô về, và các nhà tôi khoảng chưa đầy 2 giờ, khoảng 2 cây số thôi, là cô đã bị đánh. Và chính như vậy, chính vụ ấy là vụ rất tàn bạo, mà cô bị đánh vỡ xương tay chân. Và trước đây cô đã bị trả thù rồi đấy. Là hôm nay về cái riêng cái chân trái gối đã bị vỡ lần thứ hai, rồi đầu gối trái bị vỡ lần thứ hai. Lần trước thì xin mở ngoặc một tí, là lần trước cũng là vì cố bị giúp đỡ người lao động xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan, mà cố đã bị cũng bị đánh trả thù như vậy. Thì là hai lần, và cái lần này và những lần sau này thì đến tới lần hôm ấy cố bị đánh là cũng là một cái sự trả thù, nhưng mà với ý nghĩa khác. Và hai cái đây nó có khác ý nghĩa của nhau, nhưng mà cô thì hoàn toàn là cô không bao giờ biết sợ. Mà cô sinh ra là con người, mà tôi nghĩ rằng cô là con người dám nói thẳng, nói thật, nói đúng, mạnh dạn nói và biểu đạt ý nghĩ của mình, chứ không phải sinh ra để sợ hãi. Cho nên là nhà cầm quyền cũng một là muốn răn đe, tôi nghĩ là răn đe cô Trần Thị Nga là cũng không có hiệu quả. Và còn lý do nữa là họ trả thù cô vì những cái điều mà cô làm cho họ khó chịu.
Tất cả những điều anh nói tôi nghĩ nó cũng chưa ghê tởm bằng. Nó chưa ghê tởm bằng. Có những người đàn bà bị tù đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Tôi muốn nói đến Hồ Thị Bích Hương. Tôi muốn nói đến nữ tù nhân Lê Thị Kim Thu là những người đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tố cáo với toàn cầu là ở trong tù công an cái nó banh chân người ta ra và nó đạp vào chỗ kín. Công an cái nó lấy những cái băng vệ sinh của những người, của những tù nhân bị bệnh sida, nó nhét vào những người này mà. Cái điều này anh nghe không, anh muốn buồn nôn, anh muốn ói chứ đừng nói đến cái chuyện chính nghĩa của chúng nó nữa thưa anh. Chúng nó hay họ là những người cộng sản đấy. Nếu anh muốn tôi nhắc cho nó rõ, tôi sẽ dùng rõ như vậy để cho anh nhắc cho nó rõ. Tôi nghe công an đánh đập này kia cũng biết là nghe trong đầu đánh đập thôi. Nhưng mà nhìn cái video clip mới đây này, các anh đi về Hà Nam đấy. Hà Nam là chỗ nào anh? Hà Nam là ở đâu? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, nghe được tôi ạ? Anh Thụy nghe được tôi không anh?
Alo anh nói nhé. Vâng, tôi này nghe rồi.
Anh chịu khó theo dõi tôi một chút xíu. Tôi đang hỏi anh là tôi nhìn cái video clip các anh xuống đường hay là xuống ủng hộ cô Trần Kim Nga gì đó, Trần Thị Nga gì đó, về cái phiên tòa xử ở Hà Nam, từ Hà Nội đến Hà Nam có xa không?
Hà Nam là phải 60 cây số anh ạ.
Trong cái video clip lần đầu tiên ấy, tôi được nhìn thấy là có những bọn, tôi không biết có phải là bọn dư luận viên hay là bọn Conan, thấy nó mặc đồ xe vin cả, nó oánh mấy cái người còn trẻ như nó, oánh tơi bời hoa lá luôn. Thấy sợ quá. Nó giật cả những cái tờ, nó chả có cái gì mà phải giật, phải đánh người ta cả. Trần Thị Nga vô tội. Tôi thấy Nguyễn Tường Thụy đi đầu, tôi thấy Trịnh Bá Phương đi đầu. Cái việc mà các anh đi xuống như vậy, có cái gì cần phải nói lại, cần phải kể lại cái lúc mà công an nó đánh các anh, thưa anh Thụy?
Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều thế này. Cái chuyện hôm ấy chúng tôi bị đánh ấy, là vào lúc khoảng 2 giờ chiều, gần 2 giờ chiều thì lúc ấy là chúng tôi đi biểu tình đó. Chúng tôi đi biểu tình gặp một con phố. Thì họ công an, an ninh ở đấy, những đứa đấy nó làm nhiệm vụ ở đấy, nó thấy và nó xông vào, nó giật biểu ngữ của chúng tôi và nó đánh là bốn người. Hôm ấy thì là tôi cũng về phiên tòa của Trần Thị Nga ấy, là tôi nghĩ rằng là với sự ủng hộ của Trần Thị Nga như vậy là hôm ấy là rất thành công. Con số đến thủ lý và đấu tranh và vào tòa và không đòi được thì có những việc làm để ủng hộ Trần Thị Nga, thì tôi thấy rằng là hôm ấy là chúng tôi đã làm tất cả những điều có thể làm được vì Trần Thị Nga. Và con số khoảng 50 người mà đã ở nhiều nơi, kể cả ở Sài Gòn ra cũng có mấy bạn ở các tỉnh khác và chủ yếu là Hà Nội. Đấy, trong 50 người ấy thì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Chúng tôi đã đến thẳng tòa, đến thẳng phòng tòa để chúng tôi yêu cầu vào, để bởi vì chúng tôi lý lẽ của chúng tôi là đây là một phiên tòa công khai và chúng tôi vào tham dự xem là tòa xử nó như thế nào. Đấy, chúng có đúng Trần Thị Nga có tội hay không có tội. Thế nhưng mà tất nhiên rồi, những cái vụ xử như thế này không bao giờ chúng tôi được vào. Đấy, thậm chí là người nhà của bị cáo cũng không được vào. Chẳng hạn hôm ấy không ai được vào cả. Đấy, chị em của cô Nga không được vào. Anh Phong, Phan Văn Phong là chồng của cô Nga cũng không được vào. Và chúng tôi chỉ đòi, chúng tôi cứ đòi thôi. Còn những việc họ không cho là quyền của họ. Sau đấy thì chúng tôi có một số gọi là người ta ở bên công an, chính quyền họ gọi, hay gọi là quần chúng tự phát ấy mà. Họ ra nhiệm vụ, họ cử đến để mà chửi bới chúng tôi, là đồ phản động. Thì là chúng tôi cũng có người mà cũng vạch mặt ra những lý lẽ của họ. Đấy, hôm ấy thì cũng, nếu anh xem một số clip cũng có đấy anh ạ. Có tôi, là những cái clip ấy chính tôi quay, chính tay tôi quay, hai clip vạch mặt những người gọi là quần chúng tự phát. Lý lẽ của họ, anh em tôi cũng nói lại, nói chung là họ cũng ê bạn đấy, chứ không phải không. Đấy. Và cái một đoạn nữa là đấu tranh, chúng tôi đấu tranh đòi vào tòa. Đấy. Thì sau đấy thì chúng tôi cũng có, họ đẩy chúng tôi sang bên kia đường, chúng tôi tổ chức chụp ảnh, tổ chức có những hành vi để tỏ tình đoàn kết với Trần Thị Nga. Chúng tôi cũng hát vang những bài hát tự do, những bài là anh là ai, hoặc là trả lại cho dân. và chúng tôi đã thực hiện được một cuộc biểu tình mini đi dạo một con phố. Thì tôi nghĩ rằng đấy là chúng tôi đã làm được tất cả, mặc dù chúng tôi có 4 người bị đánh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hôm ấy đối với anh em ủng hộ Trần Thị Nga là một sự hết sức thành công. Kể cả con số tham gia tham gia có mặt ở tại tòa để ủng hộ Trần Thị Nga và những việc làm hôm ấy của chúng tôi là tôi nghĩ được thành công. Và tôi nghĩ là trước khi đến phiên tòa Trần Thị Nga tôi không nghĩ là được con số như vậy đâu và được làm được những việc như thế đâu. Trần Thị Nga là có một cái hình ảnh của Trần Thị Nga đối với anh em đấu tranh dân chủ ở Việt Nam ấy là phải nói phải tạo ra có một cái ấn tượng rất là tốt đẹp về của cô ấy trong con mắt mọi người. Chỉ tiếc rằng là tất cả những cái điều mà sự trả thù ấy có thứ là với bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế thì là cố là phải chịu. Và tôi hy vọng rằng là con mặc dù án là như vậy nhưng tôi hy vọng là lý do này lý do khác thì Trần Thị Nga sẽ ra tù sớm hơn chứ không phải là phải chịu ngồi tù đến hết án 9 năm. Mặc dù là cố để sẵn sàng, Nga lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng ở một cái tư thế như vậy coi là chiến thắng chứ không bao giờ và Nga lo sợ điều gì hết.
Anh có nói cái chữ là hình ảnh đẹp trong con mắt mọi người. Đối với tôi thì thưa anh Thụy, tôi dùng cái chữ của tôi là nhìn hai cái video clip mà tôi xem được các anh gửi đến. Tôi vui mắt lắm anh ạ. Tôi vui mắt lắm là vì đã lâu lắm rồi có một nhiều lần tôi hỏi những người mà tham dự với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi hỏi là lâu nay chúng tôi không nhìn thấy các anh đi xuống đường chống Trung Quốc, chống những sự bạo lực nhưng thường chúng tôi thường thấy tại Hà Nội cách đây 1-2-3 năm. Và cái video clip ngày hôm qua hôm kia gì đó tôi xem được, tôi cảm thấy phấn khởi vui lòng lắm. Anh nói Trần Thị Nga làm những việc mà nó kết tội là điều 88. Anh đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây là chương trình của thế lực thù địch bên ngoài đấy. Anh đang nói chuyện tuyên truyền giúp những hình ảnh đẹp của Trần Thị Nga, đó là anh đang chống đối nhà nước đấy, chống đối chính quyền đấy. Anh có nghĩ là có một ngày buổi sáng là nó đến nó hốt anh đi không, nó đưa anh đi không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Cái này thì khi mà tôi đã tất lên tiếng nói và đã phát biểu đi cái phát biểu lên cái suy nghĩ của mình, quan điểm của mình. Và khi mà tôi đã xuống đường để tham gia những hoạt động như thế thì tất nhiên rằng là tôi phải đã xác định rồi, phải xác định thì mới làm chứ anh.
60 năm cuộc đời của anh, tôi nhắc đến có lẽ là ngày 20 tháng 7 năm 1954 anh đã ra đời rồi, tôi cũng còn trẻ thôi. Cái ngày 20 tháng 7 đó là một cái sự chia cắt đau lòng giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Và cái ngày 20 tháng 7 đó cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đang đeo đổi cái hình ảnh hai bên như vậy. 60 năm anh sống lên, anh cũng đã từng là cựu chiến binh, tôi không biết anh có xẻ dọc Trường Sơn vào đốt miền Nam hay không. Cho đến ngày hôm nay cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy có điều gì thắc mắc, có điều gì buồn, có điều gì vui sau 60 năm Cộng sản cầm quyền, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Anh hỏi câu hỏi quá rộng.
Anh cứ trả lời gọn gàng là của anh theo cái sự suy nghĩ của anh đi. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh nó lớn như vậy đấy anh ạ.
Anh hỏi câu hỏi quá rộng cho nên nếu trả lời anh có lẽ rằng là rất mất nhiều nhiều giờ, nhiều thậm chí nhiều ngày. Nhưng tôi chỉ biết rằng là trước hết ấy là tôi sinh ra trước chưa là chết lấy trước khi chết tiếp cái năm anh tưởng anh nghĩ là 2 năm cơ, tôi chứ không phải 54 đâu. Và khi mà tôi đủ tuổi trưởng thành rồi, đủ tuổi công dân rồi thì năm 1970 là tôi có đi, tôi được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Và tất nhiên ra là ở miền Bắc thì vào quân đội miền Bắc thôi, vào quân đội cộng sản thôi, chứ chả vào quân đội nào hết. Và đi thì họ gọi thì đi thôi, cũng chẳng ai muốn đi bộ đội làm gì. Chắc chắn có điều như vậy tôi chưa rồi, tôi thích đi bộ đội làm gì. Nhưng cái việc gọi phải đi, không đi không thể được. Nếu mà tôi sống miền Nam thì chắc là tôi sẽ định tăng lính Việt Nam Cộng Hòa. Thế còn cũng rất là may cho tôi cảm thấy đây một sự may mắn là tôi không ra mặt trận. Tôi không có chưa bao giờ ra mặt trận. Tôi chỉ ở phía sau thôi. Và tôi cảm thấy rằng một cái trong cái cuộc chiến tranh ấy thì tôi có nhiều viết, nhưng có một số bài tôi đề cập đến về vấn đề, có những nhiều bài viết tôi đề cập đến vấn đề cuộc chiến tranh 1954-1975 đấy. Thì tôi nghĩ rằng đây một cuộc chiến tranh nói thế nào cũng được. Có người bảo là cuộc chiến tranh giữa ý thức hệ cũng đúng, cuộc chiến tranh Việt Mỹ cũng đúng, và cuộc chiến tranh và một cuộc nội chiến cũng đúng. Đấy, nó mang tính chất, nó mang đầy đủ tính chất của những cái như vậy. Chứ nó không riêng về cuộc chiến tranh ý thức hệ hay là Việt Mỹ hay là nội chiến, mà nó, tôi nghĩ là nó mang cả những tính chất như vậy. Và cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh không có đáng có trong lịch sử. Đấy, nó đã làm cho đất nước ta bị hao người tốn của, gây những đau thương. Và sau 30/4/1975, đồng bào ta là hàng triệu người thì bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản. Đấy, một cái trang lịch sử đau buồn nhất, đẹp đôi nhất của lịch sử dân tộc. Tôi thấy là một điều mà đau lòng lắm, mà chịu trách nhiệm về vấn đề này là chịu, là ở những người phát động chiến tranh.
Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, anh biết tôi có một người bạn vong niên quá vãng mất rồi, thân lắm. Chắc anh biết luật sư Trần Lâm. Luật sư Trần Lâm là chánh án tòa án tối cao ở Hà Nội. Ông ấy là một trong những người cộng sản đầu tiên có chức, có vụ, có quyền nói đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và ông ấy luôn luôn nói với tôi là ông phải tiếp tục chương trình Từ Cánh Đồng Mây, vì đó là cây phao mà chúng tôi còn để bám lấy. Tôi nhắc đến cụ Trần Lâm là vì, và tôi hỏi anh ấy cũng là vì cái lời xót xa lúc ông ấy còn sống. Ông ấy nói với tôi là bây giờ chỉ có đảng của những người cầm quyền. Họ thuộc giai cấp nào? Họ thuộc giai cấp cầm quyền. Họ sở hữu gì? Họ sở hữu quyền lực. Họ sản xuất kinh doanh gì? Họ kinh doanh quyền lực. Ngành nghề cụ thể, xoay sở đất đai, mua bán quota, mở các dự án, chạy tội chạy việc, vốn của họ, vốn vô hình nhưng lãi vô kể. Cái điều sát xa của cụ Trần Lâm cách đây một thời gian 5-7 năm, cái điều đó có đúng không thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Vâng, ông Trần Lâm nói như vậy là chính sai.
Anh nói thế nào mà tôi nghe không được ạ?
Ông Trần Lâm nói như thế là chính xác anh ạ.
Dạ. Tôi hỏi anh và tôi đưa cái tâm tình của anh nơi anh ở ấy. Vốn của họ, vốn vô hình, nhưng lãi vô kể. Anh đi qua cái buổi xử của cô Trần Thị Nga, và tôi đi ngược lại cái buổi xử nữa, anh không thấy được, nhưng anh cũng biết, anh cũng đã viết bài về của cô mẹ nấm Nguyễn Thị, cái gì đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gì đó.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và
cả hai cái cô này, cả hai cái chị này đều là những người phản đối những cái điều không đúng nơi cô ta ở thôi. Anh có cái nhận xét gì về mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy? Một người viết rất hay, một người trẻ viết rất hay, trình độ học thức không cao đâu. Có những người,
nếu mà nhận xét về mặt về cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cũng tôi chỉ biết nói đến thế thôi anh. Tôi cũng chỉ biết nói là cô là người đấu tranh cho biển đảo, cho môi trường biển miền Trung, cũng chống hiểm họa Trung Quốc, và cô cũng biểu đạt cái quan điểm của cô ấy, suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng chỉ làm như vậy, cô vô tội, cũng giống như cô Nga thế anh. Chứ tôi không thấy rằng, còn hoặc có điều một chung nữa với tôi, cô Nga là hai người đều có hai con nhỏ, và người ta bắt đi tù tròn mức án cao, từ người thì 9 năm, người thì 10 năm. Thế đấy một cái sự tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với hai người phụ nữ như vậy.
Cô mẹ nấm, cô ấy tuyên bố một câu tôi đọc rồi, tôi không được chính thức nghe ở trên đài, nhưng được đọc là đại ý là họ bỏ tù tôi 10 năm, nhưng mà 10 năm nữa còn Đảng Cộng sản đâu mà tôi phải ở tù 10 năm. Anh thế này cùng. Anh có đọc được câu này không thưa anh Tường Thụy?
Vâng, tôi biết câu
Tôi nghĩ là Trần Thị Nga cũng sẽ nói như vậy. Họ bỏ tù từ 9 năm nhưng mà 9 năm nữa đâu có còn Đảng Cộng sản đâu mà tôi phải ở tù 9 năm.
Trần Thị Nga thì tôi được biết là sau khi buổi trưa nghỉ án, nghỉ án thì bên công tố họ đề nghị 9 đến 10 năm tù giam. Và cô đã hô khẩu hiệu đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi mà tuyên án cô ấy 9 năm tù vào khoảng 5 giờ chiều đấy, tuyên án cô ấy 9 năm tù, thì cô đã hát vang bài ca đấy, là trả lại cho dân, bài ca trả lại cho dân. Và bài anh là ai, đấy là tôi nghe một số luật sư, một tác luật sư có mặt ở phiên tòa, họ có kể ở trên trang Facebook của họ.
Tôi nhớ lại cái hình ảnh, tôi xin lỗi anh nói đi ạ, tôi xin lỗi tôi cắt lời anh. Anh Thủy nghe được tôi không?
Anh cứ nói đi ạ.
Tôi nhìn cái hình ảnh của anh mấy ngày hôm qua hôm kia đây này, cái vụ án Trần Thị Nga đó. Với nhớ lại cái hình ảnh cách đây 1-2-3 năm gì đó, anh Dương cái bảng Ngụy Văn Thà. Khi đưa những cái bảng những người thân mến, những người Việt Nam thân mến như vậy, cả ở hai nơi, một người miền Nam, một người miền Bắc. Tôi muốn hỏi cái cảm nghĩ của anh, của nhà báo lúc đó trong tâm hồn anh như thế nào thưa anh Tường Thủy?
Cái hình ảnh của tôi mà Dương biểu ngữ Ngụy Văn Thà, đó, đấy nó là vào một cuộc biểu tình tháng 7 năm 2011, tức là nó đã cách đây 6 năm rồi. Đấy. Và sở dĩ tại sao tôi chọn cái biểu ngữ ấy có tên anh Ngụy Văn Thà là tôi đã tìm hiểu về bản chất cuộc chiến tranh, tìm hiểu về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi sẽ cảm thấy rằng là tôi có rất phải nói rằng là sau thời kỳ chiến tranh tôi có tìm hiểu. Sau ở em tôi cũng tìm hiểu, tôi nghĩ rằng về khi xét về bản chất cuộc chiến tranh thì tôi có một cái thiện cảm. Nói tôi là người lính Bắc Việt thật, nhưng tôi có một thiện cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam Cộng Hòa. Và cái mà đột phá đầu tiên nó phải là ở cái chuyện nói là phải ở cái chuyện là Hoàng Sa đã bắt đầu từ Hoàng Sa. Phải nói Hoàng Sa trước anh ạ. Thì người ta còn dễ chấp nhận hơn. Bây giờ thì tất cả nói nó khác, nhưng lúc ấy nói Hoàng Sa thì người ta dễ chấp nhận hơn. Bởi vì 74-75 chiến sĩ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đó. Thì là bất kể một chế độ người lính thuộc một chế độ nào mà đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước đều đáng tôn vinh, chứ không được phân biệt người của chế độ này hay người của chế độ khác. Riêng về chủ đề Hoàng Sa là tôi viết khá nhiều. Và những cái trong cái lần và trong cái buổi hôm ấy là buổi cuộc biểu tình ngày hôm ấy là tôi đã chọn cái biểu ngữ Ngụy Văn Thà để tôi dương và tôi hô Ngụy Văn Thà bất diệt. Và năm nào tôi cũng có những hoạt động, có bài viết về ngày 19 tháng 1 kỷ niệm mất Hoàng Sa rơi vào tay quân Trung Quốc xâm lược. Và một nội dung nữa là vinh danh các tử sĩ Hoàng Sa, 75 tử sĩ Hoàng Sa. Đấy là những cái mà tôi tưởng nhớ đến cả anh. Tôi cũng đã trao đổi, đã gặp gỡ bà Huỳnh Thị Sinh nhiều lần, đã đến nhà bà thăm nhiều lần và tặng quà cho bà. Đấy, tôi có một cái ấy. Và đặc biệt là tôi có một năm tôi viết cái bức thư gửi bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh, vợ trung tá Ngụy Văn Thà, mà bức thư này được rất nhiều người ký tên do tôi thảo ra. Và có lẽ là cái đời mà viết báo của tôi là tôi cảm động nhất về cái bức thư ấy, và tôi thấy thành công nhất ở cái bức thư gửi bà Huỳnh Thị Sinh, vợ cố trung tá Ngụy Văn Thà. Và bức thư này đã được nhiều trang mạng đưa lại, và nhiều cái chương trình mà người ta phát hình ấy, người ta kể người ta viết, người dân dẫn tải về cái bức thư của chúng tôi gửi bà Từ Vĩ Sinh. Còn có thể là tóm lại thế này này, là có tóm lại là đối với trong cái tâm khảm của tôi, anh em binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi không bao giờ tôi có một điều gì gọi là chê trách họ cả, mà chỉ có điều là lịch sử nó đi vào một hướng khác thì họ trở thành một bên thua trận. Nhưng có một điều là một tôi được nhận thức rất rõ rằng là người thắng trận không phải là chính nghĩa, đấy. Người thua trận không phải là chính nghĩa, đấy. Nhưng mà cái đấy, nhưng mà lịch sử đã sắp đặt như vậy rồi thì phải chấp nhận thôi.
Tôi
và trong những lần như vậy tôi vào, tôi rất hay tìm, tôi đã có mặt ở trong mấy chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã đứng phát biểu trước vài trăm anh em ở dòng chứng cứ thế Di Đồng Sài Gòn, và cũng có một sự đóng góp một chút để làm quà cho anh em binh sĩ và cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và trong những lúc nghỉ ngơi các thứ thì nghỉ ngơi là rất, tôi có dịp các anh cũng đến gặp gỡ tôi và nói chuyện, và tôi có dịp nói chuyện với cũng nhiều anh. Và cái việc phát biểu chung ở trong cái buổi lễ ấy thì tôi có gặp gỡ được rất nhiều anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đã còn ghi lại được nhiều cái hình ảnh, nhiều cái chụp được nhiều hình ảnh, và một số đoạn kỷ niệm hỏi chuyện khái tôi vẫn cất đi làm kỷ niệm.
Anh có cái tâm tôi biết mà. Tôi chọn chủ đề ngày hôm nay chính nghĩa và nhân nghĩa mà. Trong phần đầu tôi có thưa với nhà báo Nguyễn Tường Thụy là chúng ta thất bại nhiều trận đấy, nhưng mà chưa bao giờ Cộng sản đánh bại được anh, đánh bại được chúng tôi đâu. Anh đã đến Hoa Kỳ này rồi, anh đã đến Cali rồi, anh biết mà. Những người cầm quyền,
nhưng
người cầm quyền...
Nhưng mà xin lỗi anh, Phan Đình Minh, tôi gắt lời anh một chút.
Dạ.
Tôi không đồng ý anh dùng từ Cộng sản các anh, bởi vì tôi không phải là người Cộng sản.
Tôi cải chính rồi. Chưa bao giờ cộng sản đánh bại được chúng ta. Anh biết là anh đến Cali rồi, anh biết mà. Đám cầm quyền cộng sản nó muốn đến Cali nó phải bỏ tiền ra để thuê cảnh sát bảo vệ an ninh. Anh đến Hoa Kỳ này anh cũng biết mà. Không có một thành phố nào, không có một trường học nào, không có một nơi nào mà cái lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản được treo tại Hoa Kỳ này, ngoại trừ những nơi tòa đại sứ hay tòa lãnh sự gì đó. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, một buổi nói chuyện với một người có tâm tình rất tốt, một nhà báo tự do. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, thưa anh Thụy, anh có điều gì muốn tâm tình trong cái ngày anh nhắc đến nhiều chuyện làm tôi xúc động lắm, Trần Thị Nga, mẹ nấm, Ngụy Văn Thà. Còn đôi phút anh nói đi anh, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Tôi chỉ muốn nói thêm thế này, là năm 2014 tháng 4 và tháng 5, nửa cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5, là tôi có sang Hoa Kỳ một tháng theo lời mời của Hạ viện Hoa Kỳ. Và tôi đã có một buổi, chúng tôi đã có một buổi điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra thì tôi có một chương trình đi, có một anh em ban tổ chức có bố trí cho tôi một chương trình đi thăm tặng đồng bào ở bên California. Đấy. Và tôi có một kiện tự hào rằng là mặc dù như vậy, chúng tôi sống ở miền Bắc và đúng là và là người của quân đội Bắc Việt, nhưng mà tôi khi mà tôi sang đến Mỹ thì tôi phải nói tôi được sự đón tiếp hết sức nồng nhiệt, thân thiện, thân tình, nhân ái của đồng bào ta là ở bên Mỹ, mà gọi là những người đồng bào là trốn chạy nạn cộng sản đấy, như họ dành cho tôi một tình cảm hết sức tốt đẹp và mãi mãi không quên. Và nhân dịp này tôi qua chương trình Cánh Đồng Mây, tôi xin gửi lời cảm ơn, biết ơn của đồng bào Việt Nam đã trốn chạy nạn cộng sản, trốn chạy cộng sản ở Mỹ, ở Canada, ở Úc và ở một số nơi khác nữa, là đã dành cho tôi một cái sự đón tiếp nồng nhiệt và thân tình như vậy. Rất cảm ơn đồng bào, và tôi ước mơ có một dịp nào đấy thì tôi lại được sang bên ấy để gặp lại đồng bào. Đấy, mặc dù là tôi biết rằng là bây giờ tôi không thể xuất cảnh được, bằng chứng là sau đó tôi xuất cảnh với họ sẽ đi được.
thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, qua gần một tiếng đồng hồ chúng ta tâm tình với nhau, hay tất cả những người bạn bạn tâm tình mà lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, các anh là những người bạn tốt, các anh là những ngôi sao. Không phải lúc nào chúng tôi cũng nhìn thấy đâu. Nhưng chúng tôi biết các anh luôn ở bên cạnh chúng tôi luôn ở bên cạnh các anh. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta lớn lên và già đi, đó là điều bắt buộc, điều phải trải qua, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Nhưng lớn lên về tinh thần hay về nhân cách hay không là tùy mình chọn. Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được từ sức lao động, không phải đi ăn cướp. Chúng ta tạo ra cuộc sống bằng cách chúng ta cho đi. Phần nào anh vừa mới nói đấy, chúng tôi cho đi cái tình cảm, chúng tôi tặng anh cái tình cảm của người Việt Nam đấy. Tôi cũng chưa bao giờ tôi nhìn anh là người lính cộng sản mà. Anh biết đến Trần Chuồng, đến Trần Chuồng mà ra đi cũng Trần Chuồng thôi. Đối với tôi là một người theo đạo Công giáo, tôi nghĩ và anh cũng nghĩ như tôi, đó là Thiên Chúa hứa hẹn một cuộc sống vĩnh cửu ở nơi khác chứ không phải ở đây, không phải chọn một đoạn đường bình lặng ở thế gian này đâu. Nếu Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến thế gian này được, Ngài cũng sẽ đưa chúng ta đi qua thế gian này được. Chúng ta phải nói cái điều này cho mọi người cộng sản người ta biết. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Mặc dù có gặp một đôi chút khó khăn để liên lạc, nhưng chúng ta đã liên lạc được với nhau và nói một câu chuyện rất tình người, rất có tâm. Có tâm với những người bị tù 9 năm, bị tù 10 năm, những người đã chết vì bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi mong mọi sự hạnh phúc và tốt đẹp đối với anh và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy. Chương trình được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, với số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.